Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài phát biểu đáng chú ý trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang diễn ra tại Roma. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Nhìn dòng đời tất cả ngược xuôi, con muốn yêu hết mọi người. Nhìn giọt lệ sám hối bờ môi, Chúa đã thương quên chính thân Ngài.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 12 câu 39 đến câu 48. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Bấy giờ ông Phêrô hỏi Chúa: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng được trích đọc hôm nay tiếp theo bài tin mừng của ngày hôm qua, quảng diễn đề tài tỉnh thức dưới một khía cạnh mới. Với hai hình ảnh, người đầy tớ khôn ngoan và trung tín, cứ đúng giờ phân phát lúa thóc cho gia nhân, và người đầy tớ dại khờ, bất trung, đánh đập gia nhân và ăn uống say sưa, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy một khía cạnh mới của sự tỉnh thức, đó là phục vụ. Nhưng phục vụ là gì? Phục vụ là nâng đỡ những người đã sa ngã, đã rơi vào những hoàn cảnh cùng cực mà không phán đoán về lỗi lầm của họ. Phục vụ là cố gắng để trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói. Phục vụ là cố gắng không để cho mình rơi vào thái độ bực dọc, thiếu nhã nhặn, thiếu lễ phép đối với người được phục vụ. Phục vụ là đến với những người không có gì để trả công cho mình. Phục vụ là sẵn sàng giúp đỡ những người vô ơn, những kẻ có thái độ hằn học chua cay với mình. Phục vụ là mang lấy gánh nặng của người khác trên vai của mình và chia sẻ những nỗi lo âu sợ sệt, buồn nản của họ. Nói tóm lại, phục vụ là cho đi chính mình, là từ bỏ chính mình. Chúa Giêsu chính là mẫu gương tuyệt hảo nhất của việc phục vụ này. Chính Ngài đã bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa của Ngài. Ngài đã cho đi thân xác và chính mạng sống của Ngài. Bởi đó, không lạ gì khẩu hiệu của Ngài khi đến trần gian này là phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. và chính vì cho đi chính mình, từ bỏ chính mình, quên đi chính mình như thế để phục vụ. Cho nên, theo như lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippi, Thiên Chúa đã siêu tôn người. Trở lại với bài tin mừng, sở dĩ người đầy tớ trung tín và khôn ngoan đã được chủ đặt lên trông coi tất cả gia sản của ông, chỉ vì anh ta đã phục vụ, anh đã cứ đúng giờ mà phân phát lúa thóc cho gia nhân. Còn người đầy tớ bất trung vì ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, ăn uống say sưa, nên đã bị chủ bắt phải chịu chung số phận với những kẻ bất trung. Người Kitô hữu theo giáo lý cho biết, nhờ phép rửa tội, chúng ta được tham gia vào chức vụ vương giả của Đức Kitô. Nhưng vua Kitô là vua của phục vụ, chứ không phải vua của thống trị. Cùng cách của vị vua này không giống với cùng cách của các ông vua khác. Ngài không xuất hiện trước thần dân của Ngài với vương miệng, với phụ việc, với cẩm bào, trong thái độ kiêu sa, kinh kiệu, mà Ngài lại xuất hiện trước thần dân Ngài như một tên đầy tớ, với dây vải thắt lưng, với thầu nước bưng đến, rồi quỳ trước mặt các môn đệ, rửa chân cho các ông. Bởi đó, được tham gia vào chức năng vương giả của Đức Kitô, có nghĩa là được tham dự vào quyền bính của Ngài, mà quyền bính của Ngài không phải là để cai trị, mà là để phục vụ. Như thế, với phép rửa tội, người Kitô hữu chúng ta đã có một bản chất mới, bản chất đó là phục vụ. Thiếu phục vụ, người Kitô hữu sẽ không còn phải là Kitô hữu nữa. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã khuyên: anh em hãy hiến thân cho Thiên Chúa như những người từ trong cõi chết sống lại để phục vụ Thiên Chúa. Những người từ trong cõi chết sống lại là những người nào, nếu không phải là những người đã chủ bỏ được mọi thứ ràng buộc, những người đã trở nên tinh sạch hoàn toàn. Chúng ta chưa thể từ trong cõi chết sống lại, hiểu theo nghĩa đen của câu nói đó, nhưng chúng ta có thể từ trong cõi chết của tội lỗi sống lại bằng lòng thống hối ăn năn của chúng ta.
Để sống cho người, xin cho con vui trong tình sự, miệng mài quên cả đến bước thời gian.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của VN.
Tin Vatican giới thiệu dự thảo sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Trong phiên họp khoáng đại thứ 18 sáng ngày 20 tháng 10 năm 2012 vừa qua, 250 nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục đã nghe trình bày và góp ý sửa chữa dự thảo sứ điệp gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Sứ điệp do một ủy ban đặc nhiệm soạn thảo, đứng đầu là Đức Hồng Y Giuseppe Pettori, Tổng giám mục giáo phận Firenze, và Đức Tổng giám mục Luis Tagle, Tổng giám mục Manila, do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Các thành viên do các nghị phụ bầu lên. Ý tưởng nòng cốt của sứ điệp là các tín hữu Kitô hãy can đảm mang tin mừng vào thế giới trong thái độ thanh thản, tin tưởng, vượt thắng sợ hãi và ý thức về sự nhớ nhung Thiên Chúa tiềm ẩn trong tâm hồn con người. Dự thảo sứ điệp này còn phải được tu bổ trước khi mang ra bỏ phiếu chung kết vào ngày thứ Sáu, 26 tháng 10. Văn kiện bắt đầu bằng một hình ảnh cái vỏ đang chờ đợi được đổ đầy nước trong lành. Hình ảnh ám chỉ sự khao khát và nhớ nhung Thiên Chúa nơi tâm hồn con người thời nay, và đồng thời cũng nói lên sứ vụ của giáo hội rao giảng tin mừng, nghĩa vụ phải đi gặp nhân loại như Chúa Giê-xu đã làm với người phụ nữ xứ Samaria tại giếng nước. Sứ điệp có giọng trực tiếp, minh bạch, ý thức về những khó khăn cũng như những thách đố đang chờ đợi trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng, nhưng không có sắc thái bi quan. Các giám mục khẳng định rằng, vấn đề ở đây không phải là phát minh ra những chiến lược mới để truyền giáo, vì tin mừng không phải là một sản phẩm của thị trường. Trái lại, cần tái khám phá những phương pháp giúp đưa con người ngày nay đến gần Chúa Giê-xu. dự thảo sứ điệp mời gọi và khích lệ mọi thành phần dân Chúa trong sứ mạng rao giảng tin mừng, các giám mục, linh mục, những người thánh hiến, các gia đình, người trẻ, các chính trị gia và nhiều người khác. Văn kiện cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc đối thoại liên tôn, các hoạt động bác ái, giáo dục và rao giảng tin mừng bắt đầu từ chính các phần tử của giáo hội. Ngoài ra, dự thảo sứ điệp cũng nhắc đến từng đại lục và đưa ra những đề nghị cũng như những lời nhắn nhủ hữu ích đối với công trình tái truyền giảng tin mừng tùy theo thực tại của mỗi vùng địa lý. Văn kiện kết luận rằng, điều hệ trọng là các tín hữu Kitô vượt thắng sợ hãi bằng đức tin và hãy can đảm dấn thân mang tin mừng vào lòng thế giới, một thế giới đầy những khó khăn, chướng ngại và thách đố, nhưng vẫn là một công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chiều thứ Bảy 20 tháng 10 vừa qua, các nghị phụ được nghỉ họp và sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 10, các vị tham dự lễ tôn phong 7 vị hiển thánh mới. Trọn ngày thứ Hai 22 tháng 10, các nghị phụ không họp, nhưng các vị tường trình viên của 12 nhóm nghị phụ phải họp cả sáng lẫn chiều với Đức Tổng giám mục Eterovic, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục thế giới, và Đức cha Care, Tổng giám mục giáo phận Montpellier, Tổng thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng giám mục lần này, để đúc kết các đề nghị do các nhóm đề ra thành một danh sách duy nhất, hầu đệ trình với toàn thể các nghị phụ trong phiên họp khoáng đại thứ 19 vào sáng thứ Ba 23 tháng 10 năm 2012. Tin Roma. Thống kê về giáo hội Công giáo năm 2012. Như đã biết, Chủ nhật ngày 21 tháng 10 vừa qua được giáo hội ấn định là ngày thế giới truyền giáo năm 2012. Theo thông lệ, nhân ngày thế giới truyền giáo, hãng tin Fides đưa ra toàn cảnh hoạt động truyền giáo của giáo hội Công giáo trên toàn thế giới. Các con số thống kê liên quan đến các lĩnh vực tổ chức và hoạt động của giáo hội được hãng tin Fides đăng tải dựa theo ấn bản mới nhất của sách niên giám của giáo hội tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010. Thống kê năm nay được công bố trong bối cảnh Thượng hội đồng giám mục về Tân Phúc Âm hóa và Thông truyền tin mừng đang diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến ngày 28 tháng 10 năm 2012. Tiếp tục đặt ra cho giáo hội, nhất là các nghị phụ Thượng hội đồng, quyết tâm đẩy mạnh công cuộc Tân Phúc Âm hóa, tái phúc âm hóa và truyền giáo của giáo hội trên khắp thế giới, đặc biệt tại châu Âu, khi con số thống kê về tỷ lệ tăng trưởng vẫn tiếp tục giảm sút, tuy có cải thiện đôi chút trên một vài lĩnh vực, nhưng vẫn chưa thật khả quan. Sau đây là vài thống kê tiêu biểu. Về tổng số tín hữu Công giáo trên thế giới, nhìn chung tăng 0,04%, chia đều cho các châu lục như sau: châu Phi tăng 0,21%, châu Mỹ 0,07%, châu Á 0,06%, châu Đại Dương 0,03%, trong khi tỷ lệ người Công giáo ở châu Âu giảm 0,01%. Tổng số giám mục trong toàn giáo hội là 5.104 vị, nghĩa là tăng lên 39 vị. Con số này được phân chia tại các châu lục như sau: châu Phi tăng lên 13 vị, châu Mỹ tăng 22, châu Á tăng 11, châu Âu tăng 1, trong khi châu Đại Dương giảm 4. Tổng số linh mục toàn giáo hội Công giáo tính đến năm 2010 là 412.236 vị, tăng lên 1.643 vị. Con số này được chia cho các châu lục như sau: châu Phi tăng 761 linh mục, châu Mỹ tăng 40 vị, châu Á tăng 1.695 vị và châu Đại Dương tăng 52 vị, trong khi số linh mục ở châu Âu giảm 905 vị. Tổng số nam tu sĩ trong giáo hội là 54.665 tu sĩ, tăng 436 tu sĩ, trong khi số nữ tu chỉ còn 721.935, nghĩa là giảm đi 7.436 tu sĩ. Tổng số hội viên nam của các tu hội đời trong giáo hội Công giáo là 747, tăng 10 thành viên, trong khi hội viên nữ của các tu hội đời là 26.053, giảm 207 thành viên. Tổng số thừa sai giáo dân là 335.502 thành viên, tăng 15.276 thành viên, trong khi tổng số giáo lý viên là 3.160.628, tăng 9.551 giáo lý viên. Tổng số đại chúng sinh giáo phận và dòng tu trong giáo hội là 118.990, tăng 1.012 chúng sinh. Thống kê về con số các địa hạt do Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc đảm trách, gồm tổng giáo phận, đan viện tổng thổ, hạt đại diện tông tòa, hạt phủ doãn tông tòa, hạt giám quản tông tòa, vùng truyền giáo tự lập, giáo phận quân đội như sau. Tổng cộng là 1.103 địa hạt chia đều cho các châu lục như sau. Châu Phi là 502, châu Mỹ là 79, châu Á là 476 và châu Đại Dương là 46. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bày tỏ lạc quan về tương lai giáo hội. Trong một cuốn phim tài liệu về các tôn giáo ở châu Âu, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bày tỏ sự lạc quan về tương lai của giáo hội, bất chấp cuộc khủng hoảng đức tin đang diễn ra tại lục địa này. Đức Giáo Hoàng nói rằng có ba lý do để lạc quan. Lý do đầu tiên là bởi vì việc tìm kiếm Thiên Chúa đơn giản là một phần của bản tính con người và khao khát đó không thể biến mất được. Lý do thứ hai, Ngài nói rằng chân lý đích thật đến từ Thiên Chúa, không già cỗi hoặc trở nên không còn liên hệ gì với con người đương đại. Vì thế, tin mừng và đức tin vào Chúa Kitô sẽ luôn luôn tồn tại. Ngược lại, các tà thuyết và những ý thức hệ bắt nguồn từ con người có thể mạnh mẽ lúc đầu, nhưng theo thời gian chúng tan rã. Lý thuyết cộng sản và quốc xã là những ví dụ điển hình. Lý do thứ ba là thanh thiếu niên. Đức Giáo Hoàng nói rằng những người trẻ đang nhận ra những lời hứa trống rỗng của các ý thức hệ và chủ nghĩa tiêu thụ. Vì thế, họ đang tìm kiếm Thiên Chúa. Cuốn phim tài liệu này có tên gọi là Tiếng Chuông Châu Âu, được sản xuất bởi Trung tâm Truyền hình Vatican. Trong cuốn phim, người ta có thể thấy hình ảnh các nghị phụ trong các cuộc họp về tân phúc âm hóa. Một số nhà lãnh đạo tinh thần của châu Âu cũng được phỏng vấn, trong đó có Đức Thượng Phụ Bartholomaeus đệ nhất, Giáo chủ Anh giáo Rowan Williams, Thượng Phụ Kirin của Giáo phận Chính thống Nga và Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Luther của Đức là Wolfgang Huber.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày vài phát biểu đáng chú ý trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang diễn ra tại Roma do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy theo dõi bài phát biểu của anh Tommaso Spinelli, 23 tuổi, là người trẻ nhất tại Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay. Anh thuộc văn phòng giáo lý của giáo phận Roma và chuyên dạy giáo lý cho người trẻ dự tòng. Anh cầu mong có những linh mục vững chắc và can đảm. Trong bài tham luận, anh Spinelli nói với các nghị phụ như sau: công cuộc tái truyền giảng tin mừng cần có chất lượng, cần việc huấn giáo có bề dày, biết nói một cái gì nghiêm túc đối với cuộc sống chúng ta, và nhất là cần những chứng tá cuộc sống Kitô có bề dày, chứng tỏ bằng sự kiện vững chắc. Nhất là vì ngày nay, các gia đình bị chia rẽ và thường từ bỏ vai trò giáo dục của mình, nên cần có những linh mục chứng tỏ cho người trẻ sự trung thành với ơn gọi và khả năng chọn lựa một cách sống khác, đẹp đẽ hơn so với những gì xã hội đề nghị. Nhưng điều làm con lo âu là những nhân vật có bề dày như thế đang trở thành thiểu số. Linh mục không còn tin tưởng nơi tầm quan trọng của sứ vụ mình thực hiện, đánh mất đoàn sủng và văn hóa. Còn thấy các linh mục chiều theo tư tưởng thịnh hành thời nay, và điều đó con cũng thấy trong các buổi cử hành phụng vụ. Qua đó, người ta tìm những gì là độc đáo, khiến phụng vụ trở thành vô nghĩa. Thưa các linh mục, con xin các cha tìm lại can đảm là chính mình, là linh mục đích thực, và nơi nào mà các cha đề nghị cho người trẻ chân lý đức tin không chút sợ hãi, thì người trẻ chúng con sẽ theo các cha. Những lời của Thánh Phêrô cũng là những lời của người trẻ chúng con. Lạy Chúa, chúng con biết theo ai bây giờ, chỉ mình thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Và chúng con khao khát vô biên những gì là vĩnh cửu, là chân thật. Vì thế, con đề nghị. Thứ nhất, tăng cường việc đào tạo linh mục, không những về linh đạo, nhưng cả về văn hóa nữa. Quá nhiều khi, chúng con thấy những linh mục đã đánh mất vai trò là những thầy dạy văn hóa, đã từng làm cho các vị trở thành quan trọng cho toàn thể xã hội. Ngày nay, nếu chúng ta muốn được tin cậy và hữu ích, thì chúng ta cần có những dụng cụ văn hóa tốt. Thứ hai là tái khám phá sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo trong đặc tính cộng đồng của sách này, đặc biệt là phần thứ nhất của mỗi thiền, trong đó các văn kiện cộng đồng soi sáng các đề tài truyền thống. Thực vậy, sách giáo lý đã khôn ngoan đặt trước phần giải thích kinh Tin Kính, một phần được gợi hứng từ hiến chế Dei Verbum. Trong đó có giải thích cái nhìn duy nhân vị về mặc khải. Phần thứ nhất của mỗi thiền của sách giáo lý là điều cơ bản vì con người ngày nay cảm thấy đức tin như một cái gì có liên hệ gần gũi với họ và có khả năng mang lại câu trả lời cho những vấn nạn sâu xa nhất của họ. Thứ ba là phụng vụ. Quá nhiều khi, phụng vụ bị lơ là và làm mất tính chất thiêng liêng. Cần đặt phụng vụ ở trung tâm của cộng đồng giáo xứ cũng như địa phương. Sau đây là bài phát biểu của tu huynh Alvaro Antonio Rodriguez Echeverria, người Costa Rica, đề trên tổng quyền dòng sư huynh các trường công giáo, về tầm quan trọng của giới trẻ. Thầy nói như sau. Bản thân con nghĩ rằng các thế hệ trẻ không phân biệt đại lục hoặc những khác biệt văn hóa, phải là lãnh vực hoạt động ưu tiên của công cuộc tái truyền giảng tin mừng, không những như những người thụ động lãnh nhận, trái lại như những tác nhân tích cực, như lời Đức Gioan Phaolô đệ nhị quả quyết rằng, người trẻ là những tông đồ tốt nhất cho giới trẻ. Sự hiện diện của người trẻ là một lời của họ trong Thượng Hội đồng Giám mục này, có lẽ giúp chúng ta có một cái nhìn sáng suốt hơn về tương lai. Về phần chúng ta, điều quan trọng là biết thế giới người trẻ và nỗ lực hội nhập văn hóa nơi họ. Biết những nhu cầu, lo âu, băn khoăn, khát mong và hy vọng của họ, chào tặng họ phúc âm luôn luôn là tin mừng. Điều quan trọng là khởi hành từ cuộc sống, vì người trẻ không quan tâm tới sứ điệp Kitô nếu sứ điệp này được trình bày cho lý trí họ như một ý thức hệ, được áp đặt từ bên ngoài một cách độc đoán, hoặc khởi hành từ những nguyên tắc tách rời khỏi đời sống thực tế. Vì thế, vai trò chính yếu của chúng ta là giúp mỗi người trẻ cảm thấy được yêu mến, quý chuộng, được chúc phúc và cảm thấy mình là quan trọng và cần thiết cho tha nhân. Việc tái truyền giảng tin mừng cho người trẻ của chúng ta và cho những người tháp tùng họ phải là một lời kêu gọi trở về với tin mừng, và khám phá rằng nòng cốt đức tin của chúng ta là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô dẫn tới một cộng đoàn các môn đệ. Sứ mạng của chúng ta đối với người trẻ là trở thành những người đồng hành với họ trong cuộc tìm kiếm, là những nhà hướng đạo khiêm tốn giúp khám phá một con đường và mang lại một ý nghĩa cho cuộc sống. Thay vì là những thầy dạy từ trên cao hoặc là những người phán xét và lên án từ bên ngoài, chúng ta được kêu gọi trở thành anh chị tháp tùng từ bên trong. Người trẻ là một tin vui cho thế giới, nhưng chúng ta phải tự hỏi làm thế nào để tin mừng của Chúa Giêsu Kitô là tin vui đối với họ. Trong một thời đại như ngày nay, trong đó người trẻ đang tìm một cái gì hơn nữa và cởi mở đối với linh đạo, chúng ta phải giáo dục họ gặp gỡ Thiên Chúa trong thẳm sâu tâm hồn họ, có sức làm đầy sự trống rỗng trong cuộc sống và giúp họ như Chúa Giêsu đã làm, nhìn thực tại và cảm động trước thực tại đó và dấn thân trong một hoạt động biến đổi. Đức Hồng y Antonio Maria Gelio, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, trong bài tham luận tại Thượng Hội đồng Giám mục, đã nhấn mạnh đến khía cạnh tích cực của hiện tượng di dân như một cơ hội đầy ý nghĩa đối với công cuộc tái truyền giảng tin mừng, vì môi trường này có những người nam nữ, già trẻ, trải qua những kinh nghiệm mạnh mẽ về cuộc sống, về những dự phóng, tình trạng bất an và đau khổ, làm nổi bật những vấn nạn cần thiết nhất về đời sống của họ, và họ cảm thấy cần phải mang lại một ý nghĩa cho cuộc sống thường nhật của họ. Đứng trước những vấn nạn sâu xa, đức tin được coi như câu trả lời giải thích được những vấn nạn ấy, soi sáng và làm cho chúng được tràn đầy ý nghĩa, và Chúa Kitô xuất hiện như chìa khóa tuyệt vời để đọc cuộc sống con người. Đức Hồng Y Felio cho biết, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di Dân và Người Lưu Động muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của hiện tượng di dân và toàn thể lãnh vực lưu động của con người. Lãnh vực này mang lại cho giáo hội những cơ hội mới để rao giảng tin mừng. Đối với những người không biết Chúa Kitô và định cư tại những nước có truyền thống Kitô giáo, có một thách đố được đề ra, đó là làm sao trình bày cho những người di dân huấn giáo Kitô. Đằng khác, những người di dân đã được rao giảng tin mừng tại quốc gia nguyên quán họ có nhu cầu cần được tháp tùng về mục vụ, giúp họ duy trì đức tin kiên vững, trong khi họ cũng có thể trở thành những người rao giảng tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài phát biểu đáng chú ý trong khóa họp thuộc Hội đồng Giám mục Thế giới đang diễn ra tại Roma. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Giuse Trần Đức Anh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung 40.000 tín hữu sáng thứ tư tuần qua, ngày 17 tháng 10 năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bắt đầu loạt bài huấn giáo mới về năm đức tin. Cho đến nay, Đức Thánh Cha nói về trường dạy cầu nguyện, nhưng Ngài tạm ngưng loạt bài này. Đức Thánh Cha nói rằng, hôm nay tôi muốn giới thiệu một chu kỳ mới các bài huấn giáo sẽ được khai triển suốt trong năm đức tin mới bắt đầu, và trong thời kỳ này tôi tạm ngưng loạt bài giáo lý về trường cầu nguyện. Qua tông thư Cửa Đức Tin, tôi đã ấn định năm đặc biệt này để giáo hội canh tân niềm hăng say tin nơi Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế duy nhất, để khơi dậy niềm vui tiến bước trên con đường Chúa đã chỉ cho chúng ta và làm chứng một cách cụ thể về sức mạnh biến đổi của đức tin. Kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng chung Vaticano đệ nhị là một cơ hội quan trọng để trở về cùng Thiên Chúa, để đào sâu và sống niềm tin của mình một cách can đảm hơn, để củng cố sự thuộc về giáo hội là thầy dạy của nhân loại qua việc loan báo lời Chúa, cử hành các bí tích và các hoạt động bác ái. Giáo hội hướng dẫn chúng ta gặp gỡ và nhận biết Chúa Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Đây là một cuộc gặp gỡ không phải với một ý tưởng hay một dự phóng cuộc sống, nhưng với một nhân vật sống động, biến đổi chúng ta một cách sâu xa, tỏ cho chúng ta căn tính đích thực của chúng ta là con cái Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô đổi mới những tương quan của chúng ta với con người, hướng dẫn những tương quan đó ngày qua ngày để mang tính chất liên đới và huynh đệ hơn theo tiêu chuẩn của tình thương. Tin nơi Chúa không phải là một điều chỉ liên hệ tới trí tuệ của chúng ta, lãnh vực tri thức mà thôi, nhưng còn bao trùm trọn con người của chúng ta nữa, như tình cảm, con tim, trí thông minh, ý chí, thể xác, cảm xúc, những tương quan với con người. Với đức tin, tất cả đều được biến đổi trong chúng ta và cho chúng ta, và chúng ta thấy rõ định mệnh tương lai của mình, sự thật về ơn gọi của chúng ta trong lịch sử, ý nghĩa cuộc sống, niềm vui thích được làm người lữ hành tiến về quê trời. Nhưng chúng ta tự hỏi, đức tin có thực sự là sức mạnh biến đổi cuộc sống chúng ta hay không? Hay nó chỉ là một trong những yếu tố trong cuộc sống, chứ không phải là điều bao trùm cả cuộc sống? Qua những bài giáo lý năm đức tin này, chúng ta muốn là một cuộc hành trình để củng cố hoặc tìm lại niềm vui đức tin, hiểu rằng đức tin không phải là một cái gì xa lạ, tách rời khỏi đời sống cụ thể, nhưng chính là linh hồn của cuộc sống. Niềm tin nơi một Thiên Chúa là tình thương và là đấng đã trở nên gần gũi với con người, nhập thể và hiến mình trên thập giá để cứu vớt chúng ta và mở cửa trời cho chúng ta, chỉ cho thấy một cách sáng ngời rằng chỉ trong tình yêu mới có sự sung mãn của con người. Ngày nay, cần phải lặp lại điều đó một cách rõ ràng, giữa lúc những biến đổi văn hóa hiện nay thường cho thấy bao nhiêu hình thức man rợ dưới chiêu bài gọi là những chinh phục của nền văn minh. Đức tin khẳng định rằng chỉ có nhân đạo chân chính tại các nơi, trong những cử chỉ, trong thời gian và trong những hình thức, qua đó con người được linh hoạt bằng một tình thương đến từ Thiên Chúa, được diễn tả như một hồng ân, được biểu lộ trong những tương quan đầy tình thương, cảm thương, quan tâm và phục vụ vô vị lợi đối với tha nhân. Nơi nào có sự thống trị, chiếm hữu, bóc lột, biến tha nhân thành món hàng để mưu lợi cho cá nhân mình, nơi nào có sự kiêu hãnh của cái tôi khép kín nơi bản thân, thì con người trở nên nghèo nàn, bị hạ thấp và biến dạng. Đức tin Kitô hoạt động trong bác ái và vững mạnh trong niềm hy vọng, không giới hạn nhưng nhân bản hóa cuộc sống, hay đúng hơn, đức tin làm cho cuộc sống hoàn toàn là con người. Đức Thánh Cha giải thích rằng, đức tin là đón nhận sứ điệp có sức biến đổi ấy trong đời sống chúng ta, là đón nhận mặc khải của Thiên Chúa, đấng làm cho chúng ta biết Ngài là ai, hành động như thế nào, và đâu là những dự phóng của Ngài cho chúng ta. Dĩ nhiên, mầu nhiệm Thiên Chúa vẫn luôn ở ngoài những ý niệm và lý trí, các nghi thức và kinh nghiệm của chúng ta. Tuy nhiên, với mặc khải, chính Thiên Chúa tự thông truyền cho chúng ta, kể chuyện cho chúng ta và cho chúng ta có thể đến với Ngài. Và chúng ta nhận được khả năng lắng nghe lời Chúa, đón nhận sự thật của Ngài. Và đây chính là điều tuyệt vời của đức tin. Thiên Chúa, trong tình yêu thương, đã tạo dựng nơi chúng ta, nhờ hoạt động của Chúa Thánh Linh, những điều kiện thích hợp để chúng ta có thể nhận ra lời của Ngài. Chính Thiên Chúa, vì muốn tự biểu lộ, tiếp xúc với chúng ta, hiện diện trong lịch sử con người, nên Ngài đã cho chúng ta có khả năng lắng nghe và đón nhận Ngài. Thánh Phaolô đã vui mừng diễn tả điều đó với lòng biết ơn. Chúng tôi luôn cảm tạ Thiên Chúa vì sau khi đã đón nhận từ chúng tôi lời Chúa qua việc rao giảng, anh chị em đã đón nhận lời ấy không phải như lời người phàm, nhưng thực sự như lời Thiên Chúa đấng hoạt động trong anh em là những người tin. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 2 câu 13. Thiên Chúa tự biểu lộ qua lời nói và việc làm trong lịch sử dài về tình bạn với con người và với tột đỉnh ở trong cuộc nhập thể của con Thiên Chúa và trong mầu nhiệm sự chết và sống lại của Ngài. Thiên Chúa không những tự biểu lộ cho chúng ta trong lịch sử của một dân tộc, không những nói qua các ngôn sứ, nhưng Ngài còn giã từ cõi trời để đi vào thế giới của con người như một con người, để chúng ta có thể gặp gỡ và lắng nghe Ngài. Và từ Jerusalem, việc loan báo tin mừng cứu độ được loan truyền cho đến tận bờ cõi trái đất. Giáo hội được khai sinh từ cạnh sườn của Chúa Kitô, trở thành người mang niềm hy vọng mới mẻ và vững chắc. Đức Giêsu thành Nazareth bị đóng đinh và chịu chết, đang ngự bên hữu Chúa Cha và là vị xét xử người sống và kẻ chết. Đó là huấn giáo, là lời loan báo nòng cốt và mạnh mẽ của đức tin. Nhưng ngay từ đầu, người ta đã đặt vấn đề quy luật đức tin, nghĩa là lòng trung thành của các tín hữu đối với chân lý tin mừng, trong đó cần phải kiên vững, trung thành với chân lý cứu độ về Thiên Chúa và về con người, cần phải bảo tồn và thông truyền. Thánh Phaolô đã viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 15 câu 2 rằng: anh em lãnh nhận ơn cứu độ nếu anh em duy trì tin mừng trong hình thức mà tôi đã loan báo cho anh em, nếu không anh em sẽ tin vô ích. Đến đây, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, nhưng từ đâu có công thức thiết yếu của đức tin? Chúng ta tìm được ở đâu chân lý được trung thành truyền lại và tạo nên ánh sáng cho đời sống thường nhật của chúng ta? Câu trả lời thật là đơn giản. Thưa, ở trong Kinh Tin Kính, trong bản tuyên xưng đức tin, qua đó, chúng ta gắn bó với biến cố nguyên thủy, con người và lịch sử của Đức Giê-xu thành Nazareth. Qua đó, người ta cụ thể hóa điều mà Thánh Tông Đồ dân ngoại đã nói với các tín hữu thành Corinto. Vì thế, tôi truyền lại cho anh em trước tiên điều mà chính tôi cũng đã lãnh nhận, nghĩa là Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta theo Kinh Thánh, Ngài được an táng và ngày thứ ba Ngài sống lại. Ngày nay, chúng ta cũng cần làm sao để Kinh Tin Kính được biết rõ, hiểu sâu hơn và cầu nguyện với Kinh này. Nhất là điều quan trọng là làm sao để Kinh Tin Kính được nhìn nhận. Thực vậy, nhận biết có thể là một hoạt động thuần túy là trí thức, trong khi nhìn nhận có nghĩa là cần phải khám phá mối liên hệ sâu xa giữa những chân lý mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính và cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để các chân lý ấy thực sự là ánh sáng dẫn đường một cách cụ thể trong cuộc sống chúng ta, trở thành nước tưới gội nơi nóng cháy trên hành trình chúng ta, trở thành sự sống vượt thắng một số sa mạc trong đời sống ngày nay. Trong Kinh Tin Kính có gắn liền cuộc sống luân lý của Kitô hữu, trong đó họ tìm được nền tảng và lý do chứng minh đời sống luân lý ấy. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ngày nay chúng ta sống trong một xã hội biến đổi sâu xa so với quá khứ gần đây và liên tục biến chuyển. Tiến trình tục hóa và sự lan tràn não trạng hư vô, trong đó mọi sự chỉ là tương đối, đã ảnh hưởng sâu đậm đến tâm thức chung. Như thế, đời sống được sống một cách nhẹ dạ, không có lý tưởng rõ ràng và chẳng có niềm hy vọng vững chắc giữa lòng những quan hệ xã hội và gia đình lỏng lẻo, tạm bợ. Nhất là các thế hệ trẻ không được giáo dục về sự tìm kiếm chân lý và ý nghĩa sâu xa của cuộc sống vượt lên trên những điều tạm thời chóng qua. Họ không được giáo dục về sự bền vững của tình cảm, về lòng tín nhiệm. Trái lại, chủ thuyết duy tương đối làm cho người ta không có những điểm vững chắc, ngờ vực và dễ ham muốn, tạo ra sự tan vỡ trong những quan hệ giữa con người với nhau, trong khi cuộc sống diễn ra những kinh nghiệm chóng vánh, không lãnh nhận trách nhiệm. Trong khi các nhân chủ nghĩa và duy tương đối dường như thống trị tâm hồn của nhiều người ngày nay, ta không thể nói rằng các tín hữu hoàn toàn được miễn nhiễm khỏi những nguy hiểm mà chúng ta gặp phải trong việc thông truyền đức tin. Cuộc điều tra thực hiện tại tất cả các đại lục để cử hành Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về việc tái truyền giảng tin mừng cho thấy một số nguy hiểm, đó là đức tin được sống một cách thụ động và riêng tư, sự từ khước giáo dục đức tin, sự cách biệt giữa đức tin và cuộc sống. Các tín hữu Kitô thường không thấy rằng nòng cốt đức tin công giáo của mình là Kinh Tin Kính, để rồi đi theo một thứ tôn giáo pha trộn và duy tương đối về tôn giáo, không rõ ràng về các chân lý cần phải tin và đặc điểm cứu độ của Kitô giáo. Ngày nay, có nguy cơ tôn giáo tự chế. Trước thái độ đó, chúng ta phải trở về cùng Thiên Chúa của Đức Giê-xu Kitô. Chúng ta phải tái khám phá sứ điệp tin mừng, đưa sứ điệp ấy vào sâu trong ý thức và trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư tuần qua, ngày 17 tháng 10. Bản dịch tiếng Việt của Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
ái chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về đề tài hệ quả của tĩnh lặng dựa theo những trình bày của tiến sĩ tâm lý TTG. Hệ quả của tĩnh lặng thường có hai mặt, tích cực hoặc tiêu cực. Tĩnh lặng có thể là một người bạn thiết thân hay một kẻ thù ẩn giấu. Sự tĩnh lặng đem đến sức sống và tăng trưởng, đồng thời nó cũng có thể hủy diệt chúng ta. Điều quan trọng là làm sao để dùng sự tĩnh lặng như con đường dẫn đến cõi lòng. Thật vậy, sự tĩnh lặng không phải là để ngắm mình, để tự mãn về bản thân, mà là để tiến đến những mối tương quan đầy yêu thương, giúp con người quan hệ với thế giới chung quanh một cách tròn đầy và ý nghĩa. Chính sự tĩnh lặng trong cô tịch đã là những chất liệu xây dựng nên những người hoạt động hữu hiệu và xuất sắc, những nhà tư tưởng bén nhạy và sáng tạo, cũng như các vị thánh cao cả. Thật ra, chúng ta có thể tạo ra bao nhiêu tiếng ồn ngay trong sa mạc, và cũng có thể giữ tĩnh lặng ngay khi ở giữa lòng đô thị náo nhiệt và đám đông. Cõi lòng chúng ta có thể đầy ắp sự bận tâm về bản thân và các vấn đề của mình, dù cả khi đắm mình trong rừng vắng hay nơi đan viện xa xôi. Mặt khác, có thể hoàn toàn thông dong bình an ngay giữa lòng thế gian. Câu chuyện sau đây giúp chúng ta hiểu thêm về vấn đề này. Đôi khi có cả đoàn du khách chen lấn nhau đến viếng chùa, phá vỡ không khí yên tĩnh bình thường. Điều này làm các đồ đệ xáo trộn, nhưng thầy vẫn an nhiên tự tại trong ồn ào cũng như trong thinh lặng. Các đồ đệ phản đối, thầy nói, thinh lặng không phải là vắng tiếng động, nhưng là vắng tiếng mình. Tĩnh lặng đi xa hơn sự rút lui trong không gian. Tĩnh lặng chính là một thái độ nội tâm. Tĩnh lặng dạy chúng ta nhiều điều, dẫn bước chúng ta trong suy tư, tạo lập tương quan bốn chiều, bản thân, thiên nhiên, người khác và đứng siêu việt. Vì thế chúng ta có thể xem tĩnh lặng như một bậc thầy đáng quý. Bất cứ ai muốn thống nhất đời mình, dù trong hoàn cảnh nào, nhất là những nơi đô hội, chúng ta cần quan tâm tìm đến với tĩnh lặng để có thể đi xuống sâu trong sa mạc nội tâm. Nếu thật sự muốn tăng trưởng hài hòa, chúng ta cần chú ý đến các góc độ khác nhau của cuộc sống. Sự quân bình là tiêu chí của đời người. Đây là một giá trị nhân bản mà bất cứ ai quan tâm đến cuộc sống đều thấy cần theo đuổi. Thầy Khổng Tử còn đề cao sự quân bình như một đạo trung dung, sự hòa hợp của nội giới và ngoại giới, của thể chất và tinh thần, của tự nhiên và siêu nhiên, của ta và của người. Chúng ta chỉ có được thế quân bình khi có được sự bổ túc của những chiều kích này. Song song với việc xã hội hóa, cuộc sống nếu không được gia tăng bằng việc hướng về nội tâm, chắc chắn phẩm chất và sự triển nở bản thân cũng như các mối tương quan không tránh khỏi lệch lạc và những ảnh hưởng tiêu cực. Xã hội ngày nay luôn biến động, di chuyển, đầy ắp tiếng ồn. Một xã hội của vận tốc của âm thanh và tràn đầy sức quyến rũ lôi cuốn chúng ta hướng ra bên ngoài. Chúng ta cần tích cực dấn thân và còn phải quyết liệt hơn nữa để trả lại cho bản thân và người khác chiều kích nội tâm của họ. Đó là đem lại cho mình và những người anh chị em của thời đại này sự quân bình cần thiết qua con đường thinh lặng. Con người thường thích và tìm kiếm sự thanh thản cho lòng mình, có nghĩa là thích được bình an, gần gũi, sống thân tình, chan hòa với tất cả. Ước muốn của chúng ta rất chính đáng và cao cả. Nhưng thực tế có biết bao điều ngăn cản chúng ta. Vậy đâu là rào cản? Thường vì ích kỷ và kiêu căng, con người đã xem mình là trung tâm tuyệt đối, quy tất cả về mình. Điều này có thể làm cho chúng ta trở thành nô lệ cho các dục vọng của mình. Như thế là chúng ta tự hủy hoại chính mình vì đã khước từ sự sống. Lòng khát mong tìm hạnh phúc, lòng mong muốn yêu thương và được yêu thương là điều chính đáng. Nhưng mấy ai trong chúng ta biết yêu đúng nghĩa? Tình yêu của chúng ta thường mang tính chiếm hữu, chưa đem lại cho chúng ta bình an và tự do. Vì thế, cần phải rất tĩnh lặng để có thể chọn lựa một thái độ đúng đắn, chuyển tình yêu chiếm hữu đến tình yêu vô vị lợi, yêu thương người khác vì chính họ, biết, hiểu, cảm thông và có thể kết hiệp với họ sâu xa hơn. Hầu hết các tôn giáo đều cho rằng tĩnh lặng là nơi thanh luyện để người ta có thể nhìn thấy các thực tại trần gian đúng như nó là. Suy niệm trong tĩnh lặng giúp chúng ta đi xuyên qua, tẩy lọc các tầng lớp khác nhau trong đời sống tâm linh, đời ý thức cũng như vô thức. Chính trạng thái bình lặng bên trong tâm hồn chuẩn bị cho chúng ta cảm nhận, hiểu biết bằng trực giác. Đó là sự hiểu biết của cõi lòng. Khi đó, chúng ta chẳng cần đến suy tưởng, hình ảnh hay ngôn từ nữa. Sự tĩnh lặng chắc chắn là cách tốt nhất để lắng nghe, để chan hòa trong vũ trụ với tha nhân, nhưng rồi lại trở nên chính mình hơn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với đồng minh trong những phút cầu nguyện.
Trên quê hương Việt Nam, bao anh hùng đã đổ máu ra để chết cho tình cha. Trên quê hương Việt Nam, bao nhiêu người một lần hy sinh mình chứng cho đất tin. Những giọt máu rơi xuống lòng đất mẹ như hạt giống nước trời mong ngày đơm bông. Những hạt giống xưa tám ngày vun trồng nay trở nên trái mộng bay nồng hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Kitô là vị chứng nhân trung thành của Chúa Cha, người đã ban cho Thánh Tử Đạo Việt Nam lòng dũng cảm làm chứng cho tin mừng. Thánh Giuse Lê Đăng Thị mà giáo hội mừng kính hôm nay cũng là một trong những vị Thánh Tử Đạo Việt Nam được hưởng ân phúc đó. Giuse Lê Đăng Thị sinh năm 1825 tại xứ Kể Văn, làng Văn Quy, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình binh nghiệp. Thân phụ của anh giữ chức cai đội. Lớn lên, anh cũng theo nghề của cha, xin nhập ngũ và phục vụ trong quân đội nhà vua. Một thời gian sau, anh được thăng chức trưởng vệ trong coi lính ở Hà Tĩnh, rồi được dời vào Nghệ An. Tại đây, anh lập gia đình và sống hạnh phúc với vợ con. vua Tự Đức sau một thời gian bách đạo gắt gao, đã phát hiện ra lệnh của mình chưa được thi hành đồng loạt, vì ngay trong hàng ngũ lãnh đạo cũng có người theo đạo Công giáo. Ngày 15 tháng 12 năm 1859, nhà vua ra thêm một chiếu chỉ bắt tất cả các quan có đạo đó. Chiếu chỉ viết rằng, những quan nào có đạo dù thành thực bỏ đạo cũng phải bị mất chức, cần phải điều tra cẩn thận để tìm thêm những viên chức triều đình theo tà đạo. Những ai không tố giác hoặc chứa chấp trong nhà mình cũng bị trừng phạt như chúng. Nhà vua còn bắt tất cả các quan quân phải bước qua thánh giá trước khi ra trận đánh giặc Tây. Ai không bỏ đạo sẽ bị giải ngũ, bị khắc chữ tả đạo vào má và phát lưu. Theo lời khuyên của quan trấn thủ, ông cai đội Lê Đăng Thị làm đơn xin xuất ngũ lấy cớ bệnh tật. Đơn xin được chấp nhận, ông trở về quê cũ với vợ con ở lại Nghệ An. Tháng Giêng năm 1860, chiếu chỉ vua Tự Đức trên đây được áp dụng triệt để trên toàn quốc. Ông cai thị vì có kẻ tố giác nên đã bị bắt vào ngày 29 tháng 1 cùng với một số bạn đồng ngũ khác và bị giải về Quảng Trị. Ông vui vẻ nhận mình là cai đội và là Ki Tô Hữu. Cuối tháng 2, ông phải ra hầu tòa cùng với 31 quân nhân khác. Trong số đó có 3 người bỏ đạo. Tất cả đều bị cách chức, một được tha về vì già yếu, còn lại 10 người bị thích tử, bị lưu đày chung thân, 17 người bị lãnh án tử hình. Riêng ông cai Lê Đăng Thị nhận án xử giảo, nhưng hẹn đến cuối tháng 10 mới thi hành. Từ đó, ông được đưa về giam ở khám đường Huế. Suốt thời gian trong tù, ông cai thị khích lệ các anh hùng đức tin cùng bị giam bằng lời nói và nhất là bằng mẫu gương trung thành, can đảm. Ông bị mang một gông rất nặng và bị đánh đập tra tấn nhiều hơn mọi người. Dù còn trẻ trung, sung sức, nhưng trước những cực hình dã man, ông bị ngã bệnh. Khi đó, ông chia sẻ với các bạn tù đang lo lắng cho mình rằng, tôi không rõ Chúa có cho tôi sống đến ngày tử đạo hay không. Tôi sợ bệnh tật làm tôi chết sớm hơn. Than ôi, chắc vì tội tôi nên Chúa từ chối cho tôi ơn trọng ấy. Một linh mục đã đến thăm và giải tội cho ông. Hôm sau một thầy giảng cùng lén vào trao mình thánh Chúa cho ông. Ngày 24 tháng 10 năm 1860, ông cai bị dẫn đi hành hình. Viên quan đề nghị ông lần cuối cùng xuất giáo và hứa xin vua ân xá, nhưng ông cai thị quyết liệt từ chối. Bản án của ông được ghi như sau: Lê Đăng Thị, trưởng vệ, theo tà đạo, không chịu bỏ đạo thì y không thể tha thứ được. Y bị kết án xử giảo cuối mùa thu. Đúng ngày bị hành quyết, cai đội du xe Lê Đăng Thị thức dậy rất sớm. Ông đánh thức một tù nhân bị xử tử cùng ngày, rồi đưa anh vào một góc nhà giam. Sau nhiều ngày tận tâm hướng dẫn người bạn dự tòng này, hôm nay, ngày 24 tháng 10, ông trang nghiêm đổ nước rửa tội cho anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thế là ông đã có một người bạn đồng hành với mình vào quê hương Vĩnh Phúc trên trời. Tại Pháp Trường An Hòa ở Huế, ông cai kính cẩn quỳ trên chiếc chiếu cầu nguyện. Một linh mục đứng lẫn trong đám dân chúng ra dấu và giải tội lần cuối cho ông. Sau đó, ông lớn tiếng kêu, vạn phúc, tôi sắp được tử đạo. Lý Hình quấn một sợi dây vào cổ ông cai đội, rồi chia làm hai bên kéo thật mạnh, cho tới khi chứng nhân Chúa Kitô tắt thở. các tín hữu Phủ Cam tổ chức lễ an táng đông đảo tại xứ của mình. Hiện nay hài cốt vị tử đạo còn được lưu giữ tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế ở Huế. Ngày 2 tháng 5 năm 1909, Đức Pio X đã suy ông Giuse Lê Đăng Thị lên hàng chân phước, và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II đã suy tôn ngài lên hàng hiển thánh. Lạy Chúa Giêsu Cực Thánh, Thánh Giuse Lê Đăng Thị đã đổ máu ra để nên hạt giống trổ sinh người tin theo Chúa. Trong một xã hội theo chủ nghĩa vô thần, xin cho đồng bào Việt Nam chúng con nhận biết Chúa là Thiên Chúa duy nhất phải tôn thờ. Amen.
Xác các ngài chết chôn dưới lòng đất mẹ, tế tâm hẹn tâm về thiên cung, những của lễ xưa các ngài đã dùng, chính là máu cao vời trên đồi cam dê trên quê hương Việt Nam.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.